Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
À, như là Phật. Hồi nãy đi uống cà phê nhưng mà cũng không có thưởng thức được gì ngon lắm. À, mặc dù ly cà phê nó gì gọi là ba suốt ba sát vậy đó. Đậm đà nhưng mà uống chẳng thấy ngon. À, bởi vì chúng tôi nhận cái SMS ở bên Úc là người ta là than thở. Giờ này bên Úc khuya rồi chứ. Lúc đó thì cũng 10 giờ đêm rồi. Bắt đầu than thở. À, gặp những cái chuyện mà đau buồn. À, giờ nhờ thầy cố vấn giúp đỡ giờ phải làm sao. Cho nên mình phải ngồi viết qua viết lại. À, quý vị thấy cuộc đời nó cũng vui ha. Chúng tôi thấy hồi xưa đó mình có điện thoại đôi khi không dám gọi. Bởi vì gọi nó hao tốn. Bây giờ mà gọi Viber đâu có hao tốn đâu. Nhưng mà sao người ta không chịu gọi. Người ta cứ viết. Rồi mình cũng là cái ngu nữa. Rồi mình cũng ngồi viết theo. Nó vậy là cứ ngồi viết qua viết lại. Mất cái thời gian rất là nhiều. Chứ không thôi thì ta gọi tao nói chuyện cho nó xong đi. Không. Như đó là cũng một cái bệnh hay sao đó chúng tôi không biết. Bệnh của thời đại hôm nay đó. Nên có nhiều người họ nói vui lắm. Họ nói trời ơi, hai vợ chồng nó ngồi kế bên đó. Ngồi chat với nhau. À, ngồi nói qua nói lại bằng cái Viber điện thoại đại khái vậy. Chứ không có chịu mà nói thẳng như vậy. Đó cũng là một cách, một ngôn ngữ đó. Một ngôn ngữ của thời đại. Mà có lẽ viết như vậy thì người ta nó dễ nói sao không biết nữa. À, thí dụ như người ta chửi lộn, người ta viết, ta chửi nó cũng dễ nữa. Còn bây giờ mà mở miệng ra mà chửi á, thì đôi khi là bị ăn bạc tai thì sao? Cho nên đâu có dám, cho nên cứ ngồi đó mà viết mà cằn nhằn. Bả ngồi bả bấm cằn nhằn, ông như thế này, ông như thế kia, thí dụ vậy. Rồi ổng cũng điên, ổng điên theo nữa, ổng ngồi cũng bấm, tại sao bà nói như vậy? Đại khái, nói qua nói lại. Thì cái người ta đó, người ta viết, người ta cũng than thở cuộc đời. Cho nên quý thầy cũng thường nói, cuộc đời của quý thầy nó rất là phũ phàng. Khi mọi người vui á, thì không bao giờ thấy nhắn tin. Mà đến khi mà có cái nỗi khổ á, thì bắt đầu mới nhắn tin cho quý thầy. Quý thầy phải gánh lấy những cái chuyện đó. Nhưng mà chúng tôi cũng nghĩ rằng á, Nguyễn Du cũng nói là đã mang lấy nghiệp vào thân thì cũng đừng trách lẫn ở trời gần, trời xa. Ví dụ ai kêu là ông thầy chi? Nếu ông thầy đó mà tu giải thoát á, bế quan lại đó, thì ai đâu mà liên lạc với mình. Ví dụ như vậy. Ông thầy thì đừng có sắm gì hết á, đừng có điện thoại đợi hết á, thì người ta cũng đâu có mà nhắn tin cho mình chi. Còn đấy vậy là còn sắm điện thoại mà còn cầm điện thoại cái bên nữa, đi đâu cũng cầm theo hết á. Thì đương nhiên khi người ta nhắn tin thì mở ra coi thì ráng chịu, chứ mình đừng có mở ra coi luôn, chẳng ai biết. Ở đây tôi thấy có nhiều vị á, mình nhắn tin hoài không bao giờ thấy trả lời. Là biết đó là người ta sắm điện thoại nhưng mà sắm cho có thôi, để đó thôi chứ không đem theo mình. À, còn mà mình cứ đem theo một bên á là cái chuyện gì rồi mình cũng phải phải gặp. Chỉ ngoài trừ là tụng kinh, ví dụ hay là thời gian nói pháp như thế này thì thôi, cho nên ai liên lạc thì cũng chịu. Cho nên mà làm thầy đó mà đã chấp nhận cái chuyện là sống với chúng sanh đó, thì ráng mà chịu. Mà chúng sanh đó, thì đa phần là những cái chuyện khổ không? Những chuyện buồn, những chuyện khổ, vui chút xíu thôi. Cho nên mình hỏi tại sao vui không nói cho tao biết, mà cứ nói toàn chuyện buồn, nói giờ vui có chút xíu à, chưa kịp nói. Chưa kịp nói thì vui hết rồi thì lấy đầu kể. Ví dụ như vậy, đang lúc mà đang vui á, thì không có thời gian để kể. Nhưng mà nó qua cái vui rồi á, thì buồn nó đến, cho nên cũng chẳng nói lại được cái vui. Và do đó mà quý thầy tôi chịu khó đi nghe những cái chuyện buồn của thế gian. Để cho là chia sẻ với thế gian, á, với mọi người như vậy. Nhưng rất là nhiều vấn đề mà từ vấn đề này nó lây lan qua cái vấn đề khác. Cho nên nó rất là mất thời gian. Mất thời gian. Nhưng mà đôi khi đó cũng là nhờ như vậy đó rồi mình cũng hiểu được những khía cạnh của cuộc đời. Đôi khi mấy thầy thì sống trong chùa không thôi, mấy thầy đâu có biết rành gì về cái diễn biến của xã hội hay là cái tình trạng của gia đình đời sống ra sao đâu, mình đâu có biết. Nhưng mà khi họ nhờ họ nói như vậy để rồi mình cũng học hỏi được và biết được cái chuyện đời, nhưng mà không phải biết chuyện đời là chuyện đời, mà nhiều chuyện mà biết chuyện đời qua cái gì? Qua cái nhìn của Phật Pháp. Mà lúc bây giờ là mình mới càng thấm thía lời Đức Phật dạy rất là rõ ràng. Cuộc đời này đúng là chỉ khổ với khổ mà thôi. Nhưng nó chẳng có một cái gì để gọi là thật sự là hạnh phúc cả. Hạnh phúc cũng là hạnh phúc huyễn mà thôi. Cho nên chúng ta mới thấy như vậy đó. Rồi Đức Phật cũng vì cuộc đời này nó huyễn, cho nên Đức Phật cũng hiện ra những cái huyễn ở thế gian này. Cho nên cái kỳ trước có ông Phật tử đóng hỏi tôi, nói dạ bạch thầy, tại sao mà đạo Phật nó là vô ngã, con thấy nó phi lý quá. Tôi hỏi tại sao phi lý. Ông nói nếu là vô ngã đó thì ai tạo ra nghiệp mà có cái nghiệp thiện và cái nghiệp ác? Nếu là vô ngã thì ai sẽ là chịu cái nghiệp thiện nghiệp ác đó, cái quả của nghiệp thiện nghiệp ác đó? Hỏi câu hỏi như vậy thì tôi nghĩ rằng là anh Phật tử này, một là tư duy, cũng học Phật Pháp rồi cũng tư duy. Hai đó là đọc ở trong Phật Pháp, mà cái câu hỏi đó là của ngoại đạo hỏi rất là nhiều, cũng như là trong những cái tông phái của Phật giáo á cũng hỏi về cái vấn đề đó với Đức Phật, với là các vị tổ sư. Thì thật sự câu hỏi đó cũng rất là khó, và chúng tôi mới nói rằng bởi vì chúng sanh chấp là có ngã, cho nên nó mới sanh ra, nó có cái nghiệp thiện nghiệp ác, mới có cái sự tạo nghiệp, nghiệp thiện nghiệp ác. Nhưng nếu mà chúng sanh không còn chấp ngã đó thì tự nhiên nó sẽ không có tạo cái nghiệp thiện nghiệp ác gì cả. Nhưng mà như thế nào gọi là không có ngã? Ai mới là không có ngã? Chỉ có A-la-hán mà thôi. A-la-hán mới là không có ngã đúng nghĩa. Đạt đến A-la-hán rồi, đắc được Niết Bàn rồi thì mới đúng nghĩa là không có ngã. Mà đã A-la-hán rồi đó thì các ngài đâu có tạo nghiệp thiện nghiệp ác để làm gì? Vì không tạo nghiệp thiện nghiệp ác cho nên các ngài phải Niết Bàn. Hay là nói cho đúng là vì các ngài Niết Bàn cho nên các ngài không có tạo thêm nghiệp thiện nghiệp ác gì nữa cả. Đó là cái con đường mà của A-la-hán. Cho nên còn khi mà nói vì chúng sanh có chấp ngã, cho nên vì chấp ngã cho nên mới sanh ra tất cả các cái pháp thiện ác, nhân quả, nghiệp báo, sanh tử, luân hồi. Nếu không có chấp ngã thì nó không có những cái như vậy. Nhưng mà không chấp ngã là ai không chấp ngã? Thì chỉ có A-la-hán, mà đến A-la-hán rồi thì không có gì để nói cả. Cho nên thôi thì mình còn chúng sanh thì mình phải chấp nhận như vậy. Mình là còn chúng sanh, nó còn phàm phu á, mình đừng nói rằng là mình không có chấp ngã. Không, mình nói như vậy á là một á là mình không hiểu chấp ngã là gì, hai á là mình nói một cách coi như là gọi là sao, hơi cao siêu, nói dốc cho vui thôi. Chứ đúng ra đó, mình còn phàm phu á là điều bắt buộc phải còn chấp ngã hết. Không còn chấp ngã là mình không có cái chỗ nào để nương mà sống hết á. Cho nên các vị đừng có nói là phàm phu như mình, mà ngay cả những bậc mà hành giả tu trí tuệ đó mà chưa có viên mãn á, mà nghe Đức Phật nói về cái tánh không á mà còn phải hoảng sợ. Còn phải hoảng sợ. Tánh không nó hiểu một cách đại cương là trong thế gian này nó không có một cái gì mà gọi như là thật, là chân thật cả. Đến độ mà Đức Phật Niết Bàn cũng không. Thì nghe đến đó, ủa mình tu để đạt Niết Bàn, bây giờ Đức Phật nói Niết Bàn cũng không thì sao đấy? Ví dụ mình nghe nói sanh tử cũng không á, thì nghe cũng còn thích thích. Tại sanh tử nó không thật có thôi, như vậy là mình sống trong cái cảnh sanh tử này nó còn huyễn còn mộng. Không sao. Nhưng mà giờ Đức Phật nói Niết Bàn cũng không luôn. Đến cái trí tuệ như vậy đó, mình mà chưa có thấu đạt á là nghe rất là hoảng sợ. Cho nên á, mình đừng có nói rằng là mình không chấp ngã. Chúng sanh á, còn chúng sanh còn phàm phu á, đều là chấp ngã, nó còn nguyên vẹn cả. Vì chấp ngã cho nên á, mình phải phấn đấu để sống. Vì chấp ngã cho nên mình phải làm ngày 8 tiếng, 12 tiếng. Còn nhỏ thì cha mẹ phải bắt đi học, học lớn lên hiểu chút xíu á, thì nghĩ cuộc đời này học nó có danh có phận, nó có sự nghiệp, cho nên ráng mà học. Học rồi chọn những cái ngành nghề này kia kia nọ như vậy. Để làm gì? Thật sự là để cung phụng cái ta hết trơn á, để xây dựng cái ta. Nó đúng là như vậy đó. Mà vì như thế đó cho nên chúng sanh mới bị trầm luân sanh tử đau khổ. Cho nên trong Bát Đại Nhân Giác, Đức Phật nói rằng là đa dục vi khổ, ngu si sanh tử, hay là đa dục vi khổ, sanh tử bị lao chứ. cái sự mà dục nhiều á thì nó sanh ra cái khổ và nó đưa vào trong cái chỗ mà sanh tử nhọc nhằn trong sanh tử. Mà tất cả đều là tùng tham dục khởi. Thì cái tùng tham dục khởi đó từ đâu mà ra? Từ chỗ mà chúng sanh chấp ngã. Cho nên có đôi khi chúng ta hiểu lầm rằng là đạo Phật nói không có ngã, rồi chúng ta nghĩ rằng là chúng ta không có chấp ngã. Không có đâu. Vì chúng sanh chấp ngã thật có, cho nên Đức Phật mới nói vô ngã. Nhưng mà khi nào đạt vô ngã thì chúng ta biết trên quá trình tu tập các pháp thì đến A-la-hán thì mới gọi là thấy ra được cái vô ngã. A-la-hán thấy ra vô ngã. Nhưng mà Đức Phật vẫn nói A-la-hán thấy vô ngã, nhưng mà A-la-hán thấy nó có các pháp, thật có các pháp. Cho nên nó ra cái bộ phái gọi là nhất thiết hữu bộ đó. Là bộ phái thấy tất cả các pháp nó có. Cho nên cái ngã nó không có, nhưng mà cái pháp niết bàn nó có, pháp sanh tử nó có. Vì pháp sanh tử có cho nên phải yểm ly sanh tử. Vì niết bàn có cho nên phải đạt được cái niết niết bàn. Cho đó mà cái câu hỏi của ông Phật tử đó, ông hỏi thì tôi nói tại vì mình chấp ngã cho nên mình mới có nhân có quả, có nghiệp có báo. Chứ mình không chấp ngã thì mình đâu có những cái như vậy đâu. Nó không có ra như vậy. Nhưng mà không chấp ngã thì không phải dễ. Chúng ta nhớ. Cũng giống như chúng ta hôm nay tu học cũng vậy đó. Nói là đoạn phiền não. Đức Phật nói cũng vậy. Đoạn phiền não cũng không phải là chuyện dễ. Vì không dễ như vậy cho nên Đức Phật mới cho những cái pháp mà để tu chứng thánh mời sáng chúng ta nghe. Mà vua Ba Tư Nặc mới than thở đó. Nói trước đây con nghe vô nghe Đức Phật nói về pháp tứ đế thập nhị nhân duyên của các bậc thánh giả, nó khó quá, thánh đạo nó khó quá. Bây giờ nghe Đức Phật nói về cái pháp mà Bồ Tát này á, mặc dầu không hiểu hết nhưng mà thấy rất là phát khởi cái tâm rất là thích. Thì Đức Phật tùy theo nhân duyên, tại Đức Phật đang nói pháp cho ngài Ba Tư Nặc nghe. Mà Ba Tư Nặc là đại diện, thứ nhất là một vị vua, là đại diện cho tất cả nhân dân ở trong cái cõi nước đó. Và Ba Tư Nặc là một cư sĩ, đại diện cho tất cả là cư sĩ. Ba Tư Nặc là một chúng sanh, cho nên Ba Tư Nặc là đại diện cho tất cả chúng sanh. Thì Đức Phật mới nói Ba Tư Nặc nên tu cái pháp thập thiện. Nên tu pháp thập thiện. Thì Ba Tư Nặc nói tu pháp thập thiện với ba cái giới của tâm nó khó quá thì làm sao tu. Thì Đức Phật từ bi đến độ, Đức Phật rút gọn lại thôi, cái thời gian rất là ngắn. Thời gian chỉ có từ sáng đến trưa là thời thượng thời. Đến một buổi ăn là trung thời. Và cất một bước đi thì nó là hạ thời. Trong vòng thời gian ngắn như vậy đó thì giữ gìn được ba giới của tâm nó rất là dễ. Chưa kịp cái tâm mình là chưa kịp sanh khởi trong ba cái giới của tâm. Mà ba cái giới tâm, một trong những giới của tâm đó là thứ nhất là giới thuộc về là kiêu mạn. Có nghĩa là thứ nhất là sân hận, sân khỏe. Thứ hai là tật đố. Thứ ba là kiêu mạn. Kiêu mạn là ta đây đó. Cho nên chúng ta muốn sân nó phải có đủ duyên mới sân. Chúng ta tật đố là cái sự ganh ghét, thấy người ta được hơn mình mình sanh cái tâm mình ganh, mình tức, mình không chấp nhận. Thì phải có đủ duyên thì mình mới sanh được cái tâm tật đố đó. Cũng như là cái sự kiêu mạn, ta đây là hơn người. Mình thấy những người mà phước đức kém cỏi hơn, thấp hơn, là từ hình thể cho đến đời sống và cho đến cái tinh thần cũng vậy đó, thấp kém. Thì đôi khi mình thấy như vậy mình sanh tâm kiêu mạn. Thì đó là ba giới của tâm. Ba giới của tâm này rất là khó giữ, nhưng mà muốn sanh khởi nó phải có thời gian. Ví dụ như chúng ta sáng dậy đó mà nổi sân lên đó thì tùy. Nếu đứa con mà lì quá đó thì bà mẹ rất là dễ nổi sân. Đến giờ đi học rồi mà anh cứ cà rà, anh không có chịu ăn sáng, không chịu vệ sinh, thế là bà già nổi sân liền, la, phải hét lên thì nó sợ quá thì nó phải làm nó mới chịu đi. Cho nên có con là một chướng ngại. Cho nên mình muốn giữ cái tâm mà không sân nó cũng rất là khó khăn, không đó. Vậy nào là tùm lum tùm la đủ chuyện hết trơn, ông chồng thì còn nằm vách của tỏi đó, không có chịu làm gì hết, cái gì cũng bắt vợ làm hết, thì nổi sân thêm cái thứ hai nữa. Bận rộn với đứa con là hai ba đứa chạy dọc, đứa chạy lui chạy tới, la lối sùm, đứa thì chưa xúc miệng đến răng mà ông chồng chẳng giúp gì hết, thế là bà vợ càng nổi sân còn dữ nữa. Nên đó là xui xẻo Sáng sớm là chưa kịp tu hết là nổi sân rồi. Đó là cái tâm mà là gọi là cái tâm sân hận lên. Thì nếu như vậy thì cũng rất khó tu tập thiện, rất khó giữ tập thiện. Đi ra hãng làm, bây giờ đến công sở làm việc, thấy người ta cũng làm cùng việc giống mình nhưng mà được cấp trên o bế, cấp trên cái như là săn sóc, ưu đãi, mình tự nhiên thấy cũng khó chịu, cũng sanh ganh tức, nó mình cũng làm như vậy tại sao cấp trên đối xử mình với cái người đó khác như vậy, không? Rồi nếu mà mình cũng trong cái chỗ làm việc đó mà thấy mình làm hơn người ta đó, mình cũng ta đây cũng tự đại, cũng kiêu mạn. Cho nên Đức Phật mới nói ba cái giới của tâm này nó rất là khó giữ, mà đặc biệt nhất là vua là càng khó giữ nữa. Trong cái vai trò của vua, trong cái vai trò của quyền uy và trong cái vai trò của những người mà giàu có trong cái xã hội này, mà muốn trừ ba cái tâm như vậy nó khó ghê lắm, nó khó lắm. Cho nên Đức Phật mới rút ngắn lại cái thời gian để cho chúng sanh nói chung và cho Ba Tư Nặc nói riêng giữ được ba cái giới của tâm. 10 điều thiện nghiệp chúng ta biết rồi chứ gì, cộng thêm đó là ba cái giới của tâm. Đó là thứ nhất là giới bất sân, thứ hai là giới không kiêu mạn, thứ ba nữa là cái tâm tật đố. Cái tâm đúng rồi, tật đố, kiêu mạn và bất sân. Cho nên khi mà Giả Can á nói pháp cho Đế Thích nghe, Giả Can có nhắc lại. Giả Can nói chư thiên, tại vì Đế Thích hỏi nếu mà chúng con hết phước trời rồi chúng con bị đọa, mà bị đọa đó có thể con chúng con đọa ở địa ngục ngạ quỷ súc sanh rất là nguy hiểm, biết chừng nào ra để được lại thân người mà được sanh về cõi trời trở lại. Thì Giả Can mới nói rằng là chư thiên nên tu pháp thập thiện. Và nếu mà nhờ tu pháp thập thiện như vậy đó, chẳng những phước trời không hết rồi đó, mà còn sanh lên những cảnh giới cao, cõi trời cao hơn nữa. Thí dụ chúng ta biết cõi trời dục đó, nó có 6 tầng trời dục. Tứ thiên vương, đao lợi, diệm ma, đâu xúc đà, hóa lạc và tha hóa, tự tại. Tự tại thiên và tha hóa, tự tại thiên. Thì mỗi một cái cấp độ như vậy là phước đức đó, nó phải cao lên. Mà muốn không phước trời cũng chấm dứt á, thì Giả Can mới nói Đế Thích rằng nên tu pháp thập thiện. Nên tu pháp thập thiện. Và giữ ba cái giới của tâm. Thì Đế Thích mới nói rằng, thưa Ngài, tu pháp thập thiện nó cũng rất là khó tu. Huống hồ là giữ ba cái giới tâm nó càng khó hơn nữa. Mà nếu không giữ được như vậy thì sao? Thì Giả Can mới nói rằng, chư thiên á, dù sau cái phước đức á, nó vẫn là cao hơn con người. Cho nên chư thiên mà giữ tập thiện với ba giới của tâm á, nó dễ hơn là con người giữ. Cho nên chư thiên á, mà giữ được tập thiện cũng dễ hơn. Mà chính vì lý do dễ như vậy đó, cho nên là chư thiên nhờ đó mà phước đức trời á, nó càng ngày nó càng tăng trưởng. Và chẳng những vậy mà khi hết phước trời của đau lợi rồi thì có thể sanh lên cõi diệm ma hay là cõi đau xuất, nó cao hơn như vậy, chứ không bao giờ bị đi xuống. Mà Giả Can nói là cái phước đức á, nó tăng gấp bội do giữ thập thiện với do giữ ba cái giới của tâm. Chúng ta biết nói theo pháp á, thì ở cõi trời là khó mà sân ghê lắm. Cõi trời có tham nhưng mà sân rất khó. Cho nên khi mà chưa hàng thanh văn đó, thánh giả mà tu mà đoạn về tư hoặc á, thì chúng ta biết nói về kiến hoặc á, thì nó có gồm đầy đủ 10 kiết sử là tham sân si rồi mạn nghi rồi thân kiến biên kiến tà kiến kiến thủ giới cấm thủ. Nhưng mà khi đến tư hoặc á thì bắt đầu nó chỉ còn lại là tham rồi si rồi mạn với nghi nhiều hơn. Tại vì cái tư hoặc á là nó nằm ở tư hoặc ở cõi dục á thì vẫn còn sân, mà cõi người là vẫn còn sân, nhưng mà khi đến cõi trời đó thì sân không còn nữa. Cũng như là cái cõi sắc với cõi vô sắc nó thuộc về thiền định, thì hai cõi đó là hoàn toàn không còn sân, nhưng mà hai cõi đó vẫn còn cái tham. Tại vì tham gì? Tham cái sự thiền định, mà cái tham về sự thiền định đó là một cái ái rất là nặng. Cái ái đó Đức Phật gọi là sắc ái dục, mà rất là khó ra. Mà dính vào đó rồi đó là chấp vào đó, chấp vào đó là trụ vào trong cái đó. à, cái cõi tứ thiền tứ định. Một khi đó mà tứ thiền tứ định mà của trong ba cõi ta bà này á, nó vẫn có thời gian, đến lúc nào đó nó sẽ hết. Tại vì khi mà vào trong cõi thiền định như vậy, các hành giả nó chỉ hưởng thôi, hưởng cái lực của thiền định, à, là được cái sự an lạc, từ cái an lạc thô, từ sơ thiền cho đến nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi qua đến là vô sắc giới. Trong tứ định như vậy thì cái lạc mà nó vi tế, mà chính cái vi tế sâu sắc như vậy đó, thì các vị đó mới nghĩ rằng là đã được cái sự giác ngộ niết bàn, thì bắt đầu đam mê chấp. Nhưng mà Đức Phật nói đó là chưa phải, chưa phải niết bàn thật sự. Cho nên nó khi mà cái lực mà thiền định của chư thiên thiền sắc với vô sắc đó, hết rồi đó, thì bắt đầu bị đọa. Cho nên trong cái vấn đề mà gọi là cái ái đó, mà ái ở cái cõi thiền định đó, nó mới là kinh khủng. Còn ái mà về cái cõi dục này á, nó còn nhẹ, nó vẫn còn nhẹ. Chúng ta nhớ như vậy. Cho nên chúng ta mới thấy trong tất cả các pháp thì lên đến chư thiên á, nó không còn sân. Cho nên cái tâm mà sân hận của chư thiên á, nó sẽ không có, bởi vì không ai làm phiền cả. Tại chư thiên á, chúng ta biết trong kinh diễn tả cảnh giới trời đau lợi là sao? Là mạnh ai nấy hưởng thụ, phước ai nấy hưởng á. Ai cũng có phước và ai cũng phải lo hưởng thụ, không ai biết chuyện đến của ai. Chúng ta thấy chúng ta sống ở dưới quê nó khác, mà sống ở thành phố nó khác. Dưới quê đó thì đèn nhà mình nó tỏ nhà người ta, nó có sự quan tâm đến của thiên hạ, phải không? Nó sanh phiền. Nhưng mà lên thành phố rồi thì cửa nhà đóng kín, thậm chí một cái bên đó là ai sống chết cũng chẳng biết. Cho nên ở thành phố đó, con người ta sống nó vô tình nhiều hơn là sống ở dưới quê. Dưới quê thì tình cảm rất là mặn nồng, nó mặn nồng đến độ là ưa sanh chuyện, cũng rất là phiền toái. Chúng ta thấy là nội. Rồi bây giờ Việt Nam mà chúng ta qua đến Âu Châu đây là cái cuộc sống đã khác rồi. Thì xứ này đúng là đừng nói nhà quê hay là thành phố gì giống nhau, là mạnh ai nấy sống, cũng chẳng ai biết đến ai hết. Mặc dầu nó cũng có khác, ở mấy người mà ở dưới tỉnh thì tình cảm nhiều hơn là mấy người ở tại thủ đô đây. Ở thủ đô đây thì mạnh ai nấy sống, may mà là Phật tử về chùa gặp với nhau nó sinh tình cảm. Chứ nếu mà sống ngoài đời thôi thì cái chuyện anh biết, chuyện tu biết, chẳng ai màng đến ai hết, phải không? Hà huống á, là cái phước của chư thiên. Mà phước chư thiên á, là do năng lực dữ giới mà ra nữa. Mà chính vì vậy cho nên họ rất là kỷ luật, kỷ luật lắm. Có như là ăn kẹo cao su xong á, là không được dục lung tung, phải là nhét vô trong á, là túi quần, rồi đến cái chỗ nào có sọt rác á, rồi mới dục. Dưới dục lung tung là thấy tự nhiên mình nó kỳ kỳ. Ví dụ vậy, đi dưới đường không có nhổ khạc tầm bậy tầm bạ. Ví dụ như vậy, nó mấy cái xứ này đó chúng ta thấy. Nhưng mà về Việt Nam á, là mình muốn giữ cũng không được, nó cầm hoài nó chán quá, mình nhìn đâu cũng rác, thôi dục đại cho rồi. Đi qua hôm qua mấy nước Á Châu thấy rác đầy hết, ai qua Ấn Độ nó là rác càng nhiều nữa, thôi thì mình cũng xa va luôn. Coi như là mình cũng liều mạng như người ta. Nhưng mà trên chư thiên ai cũng sạch cả. Chư thiên là đâu ra đó đàng hoàng. Mà thấy phước ở cõi người này đã là như vậy thì phước cõi trời nó còn kinh hơn nữa. Phước cõi trời là người ta là không ai vi phạm đến ai hết, lo hưởng thụ. Thì như vậy á, đâu có chuyện nổi sân, không có sân. Ngoại trừ á, là chỉ có Atula đó mà kéo quân lên á, mà Atula kéo quân lên á, chư thiên chẳng sân được nữa. Tại vì sao? Chư thiên đánh không lại Atula. Nói về quân sự á, mà đánh võ đó là chư thiên thua. Chư thiên là những người nào là nói theo thế gian là công tử với tiểu thơ đại cát không à. Nó là chân yếu tay mềm, cho nên nó không có đánh lại Atula. Nhưng mà chư thiên là có phước hơn Atula. Và chính vì chư thiên có phước hơn Atula, cho nên Atula lên đến nơi rồi đánh không lại, đánh không vô tới. Cho nên có cái mẫu chuyện mà thời kỳ mà Đức Phật Thích Ca nó làm đế thích á, làm vua trời đế thích. Mà vua trời đế thích á, thì phước đức tướng hảo, cho nên mấy bà mà công chúa đó, của Atula đó mà rất là xinh đẹp, cho nên thấy chư thiên á, mà đế thích nữa thì rất là ái mộ, cho nên về làm vợ hết của chư thiên, đặc biệt như vua trời. Cho nên mấy ông vua Atula đó với quân Atula đó, nổi sân, như là bị những người đẹp của mình á, bị chư thiên lấy hết, cho nên mới kéo binh lên đánh. Thì lúc bây giờ là, nhưng mà Atula cũng rất là quân tử, trước khi đánh là thông báo đàng hoàng, nói tôi ngày mai lên đánh mấy anh đó nha, mấy anh liệu hồn đó. À, thì khi mà nghe tuyên tuyên đánh như vậy đó, thì Đế Thích biết rằng là mình không thể nào đấu lại, chư thiên đấu không lại Đế Thích, đấu lại Atula. Cho nên vua trời Đế Thích mới nói rằng, nói với các chư thiên mà quan thần á, trong cung triều của Đao Lợi á, đem đi hết tất cả dân chúng của cõi trời Đao Lợi đi chỗ khác, đi xứ khác, lánh trốn đi, kể cả hoàng hậu, kể cả thái tử rồi đó, đem đi hết. Mới đầu tiên thì không ai chịu, thấy tội quá, một mình vua trời Đế Thích ở lại mà chịu đựng như vậy đó thì tội cho vua quá, cho nên ai cũng đòi sống chết với vua. Nhưng mà vua trời Đế Thích dứt khoát không là không, yêu cầu phải đem đi hết, nếu mấy người mà tôn trọng ta thì phải nghe lời ta. Thì cuối cùng chư thiên á, các vị quan thần của cõi trời Đao Lợi mới dời hết tất cả là con dân đi qua xứ khác. Nghĩa là vua trời Đao Lợi Đế Thích á, ngồi ngay cái tòa ở giữa chánh cung á, là chấp nhận hy sinh chết để cứu sống bao nhiêu dân trời Đao Lợi. Thì Atula lên, lên đến nơi rồi chẳng thấy chư thiên nào hết, vô đến sân như là cung điện chẳng thấy tướng thần nào hết, vô đến trong cái chánh điện thì nhìn thấy một người thôi, là vua trời Đế Thích ngồi ở giữa đó. Thì vua Atula cũng như là quân sự Atula là ào ạt kéo đến, là một hai là bắt Đế Thích và giết Đế Thích. Nhưng mà có một điều á, là Đế Thích ngồi đây á, mà Atula đến chỗ đó thôi, không xâm chiếm vô được ở trong tới cái cung của cái tòa ngồi của Đế Thích. Họ rao quân bao nhiêu là họ thất bại bấy nhiêu. À, rao quân bao nhiêu thì tự nhiên cung tên kiếm rồi nó gãy hết. Mà thấy như vậy đó, tự nhiên vua Atula cũng thông minh, cũng biết như vậy là phước mình không bằng phước Đế Thích, đánh không lại cho nên kéo quân đi. Thì lúc đó là trong kinh kể là tiền thân của Đức Phật Thích Ca làm vua trời Đế Thích. Và ngài mà làm như vậy đó không phải là cái tình thương của thế gian, mà giống như kiểu mà ta đây là làm lớn ta hy sinh hết không có, nhưng mà ngài vì gì? Vì Bồ Đề Tâm. Ngài phát cái Bồ Đề Tâm lên và chịu chết gánh hết tất cả những nạn của chư thiên ở cõi trời Đao Lợi. Và cũng vì cái tâm Bồ Đề đó mà Atula đánh không lại. Chứ nếu mà Đế Thích đó, chỉ dùng cái phước trời Đế Thích không thôi đó thì chưa chắc. Tại vì Atula cũng rất là có phước. Nhưng mà do cái Bồ Đề Tâm của Đế Thích phát ra ngay trong lúc đó, để rồi tất cả vua quân gì của Atula là phải thất bại. Nó chỉ có vậy thôi. Chứ còn mà cũng không có nổi sân, sân không có điều kiện để mà sân. Mình mà có sân là bởi vì có những chuyện không như ý với mình cho nên mình sân. Còn bây giờ tất cả những chuyện gì cũng như ý hết. Ở cõi trời trong kinh diễn tả là muốn gì được cái đó. Tưởng ý chí, tưởng thực thực lai thì có cái gì mà để nổi sân nữa. Muốn gì được cái đó. Thì cho nên cái tâm sân ở cõi trời không có. Mà rồi ai cũng giống như ai, phước ai cũng giống nhau, thì cũng không có sanh cái tật đố. Hiểu không? Cũng không có hơn thua, cho nên không có tâm tật đố. Và rồi ai cũng như ai, trí tuệ cũng bằng nhau, phước đức cũng bằng nhau, tướng hảo cũng bằng nhau, tuổi thọ cũng bằng nhau, thì đâu có ai hơn ai đâu mà sanh tâm kiêu mạn. Cho nên Giả Cang mới nói rằng là chư thiên nhờ cái phước đức đó mà ba cái giới tâm rất là dễ giữ. Vì cái ba giới tâm không có bị xâm phạm cho nên được hoàn hảo. Do đó mà chư thiên mà giữ trọn vẹn cái thập thiện và ba giới của tâm như vậy, cho nên chư thiên là phước của trời nó càng ngày nó càng gấp bội lên. Càng gấp bội lên. Và cứ như vậy cứ tu lên dần đến mà gặp đâu xuất á. Đến đâu xuất rồi đó thì đâu xuất chúng ta biết là nó có nội điện và ngoại điện. Thì nội điện là nơi Bồ Tát nhất sanh bổ xứ ở đó, luôn luôn là thường thuyết pháp cho chư thiên. Mà những chư thiên mà do tu tập, giữ tập thiện nghiệp đạo mà để rồi sanh về đâu xuất á, là những chư thiên nó có duyên với Phật Pháp. Thì bắt buộc chư thiên nó phải tìm vào trong nội điện để mà hưởng Phật Pháp. Lúc nào hưởng thụ thì hưởng thụ á, thì ở ngoại cung. Mà tu hành á, thì vô trong nội cung. Vô trong nội cung đầu xuất để mà nghe Pháp. Tu học Phật Pháp mà cứ như thế lên. Và đã nghe Pháp và chính từ nó nhất sanh bổ xứ Bồ Tát mà nói đó, thì bắt buộc phải phát Bồ Đề Tâm. Cho nên trong kinh Đức Phật diễn tả cuộc đời của Đức Phật khi mà làm vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ ở tại cung trời Đâu Xuất mà thuyết Pháp á, thì tất cả chư thiên đó ngày đêm đều nghe pháp, và những chư thiên đó đều là đệ tử Đức Phật. Khi mà nghe Bồ Tát bắt đầu là niết bàn ở đâu xuất và hiện xuống cõi trần gian này để mà thành đạo đó, mà tất cả chư thiên đều là kéo nhau xuống hết, mà chư thiên cũng phũ phàng lắm. Mới đầu tiên nghe Bồ Tát nó còn 3 tháng nữa ta nhập niết bàn, thế là chư thiên nó khóc bù lu bù lo, khóc mà đến đổ mà cái như là nước mắt mà thành máu, ví dụ như vậy. Nó lông chân đồ này cái nọ, lông tay rồi dựng đứng lên, đau khổ sầu bi mà khiến cho cả cõi trời u ám. Thì Bồ Tát mới nói rằng: các ông đừng có vội buồn, ta niết bàn ở đây thôi, nhưng mà ta xuống ở trần gian thì hiện để mà thành Phật, thuyết pháp độ chúng sanh. Thế là chư thiên nghe về rất là mừng, mừng quá đó, vội bỏ ngài đi hết, xuống trước hết. Ví dụ như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Ca Diếp, các vị vua chúa và trưởng giả rồi xuống hết, xuống trước hết. Để chi? Để chờ Đức Phật xuống, chờ Bồ Tát xuống thành đạo. Cho nên khi mà Bồ Tát mà xuống thành đạo một cái là hiện ra làm Phật á, là bao nhiêu đệ tử chư thiên nó kéo về lại hết. Cho dù là Bà La Môn, cho dù Luận Sư, cho dù là Sát Đế Lợi, cái gì gì đó là kéo lại hết. Mà trong kinh diễn tả khi mà Thái tử Tất Đạt Đa mà hiện ra đời đó, thì tất cả những cái nước xung quanh đó, bao nhiêu thái tử cũng đều ra đời cùng một lúc. Cho nên đó, họ lầm tưởng, tại vì khi mà Thái tử Tất Đạt Đa ra đời thì bao nhiêu của báu đó, ở dưới đất đó, tự nhiên nó hiện lên. Nó hiện lên ở trong cung đó, nó hiện ra trong đó. Đó cái điều rất là lạ lùng, bao nhiêu cái điều mà lạ lùng đó, trong thế gian chưa từng xuất hiện thì ngay cái ngày đó đều xuất hiện hết. Thì khi mà như vậy xuất hiện như vậy đó, thì tất cả những cái cung điện mà thái tử mà ra đời đó, cũng đều có như vậy. Thì các vua chúa, vua cha mới nghĩ rằng là phước đức con của mình như thế nào đó, là bực gì đó ra đời, cho nên hôm nay có những cái hiện tượng lạ nó xuất hiện. Nhưng mà thực ra đó năng lực là cái năng lực do Đức Phật Thích Ca mà ra. Nhưng mà cũng có lý, tại vì những chư thiên đó, đó cũng là những bậc Bồ Tát tu tập công đức rất là dày. Đã từng theo Đức Phật từ lúc mà Đức Phật còn sơ phát tâm phàm phu mà tu, cho đến khi mà ngài nhất sanh bổ xứ ở cõi trời đâu xuất, thì tất cả đệ tử đều về đó hết để tu tập. Cho nên những vị đó phước đức cũng rất là lớn, mà chính vì phước đức lớn như vậy cho nên mà có xuất hiện ở đời đó, thì cũng có những hiện tượng lạ xuất hiện là điều đó cũng bình thường. Thì những vị vua đó là sau này là nào là Tần Bà Sa La, là Ba Tư Nặc này cái nọ đó, những vị đệ tử sau này đệ tử tục gia của Đức Phật đó, biết có những vị thì ra trước, ra đời trước, có những vị thì ra cùng thời. Cho nên chúng ta thấy cuộc đời của Đức Phật mà ra đời á là có một cái sự sẵn sàng hết, sự mà cung đón của các đệ tử chuẩn bị chờ đợi. Cho nên các ngài phải thể hiện làm là đạo sư của Bà La Môn, luận sư của Bà La Môn, những dòng vua chúa rất là giỏi. Mà có như vậy đó, sau này vô làm cái hàng đệ tử Đức Phật á, Đức Phật mới hóa độ được chúng sanh Ấn Độ. Đại Ấn Độ tôn trọng cái giai cấp Bà La Môn, những vị đạo sư, những vị luận sư. Mà trong khi bây giờ những vị luận sư, đạo sư á, đương thời là trở thành đệ tử Phật hết. Cho nên ngoài đạo lúc bây giờ cũng rất là kính nể cái Phật Pháp. Rồi vua chúa dòng Sát Đế Lợi, lãnh đạo là quần chúng, cũng là đệ tử Đức Phật. Cho nên vua mà theo đạo Phật rồi thì tất cả dân chúng cũng đều theo đạo Phật, nghe lời Đức Phật, tu tập Phật Pháp. Cho nên chúng ta thấy cuộc đời Đức Phật thì hiện ra không phải chỉ đơn thuần một mình Đức Phật không thôi, mà nó phải Đức Phật là Pháp Vương, là vua của Pháp. Thì bây giờ phải có những vị quan thần của Pháp lập ra, thì đó là mới ra hàng đệ tử Đức Phật. Thứ nhất là hàng Tăng Bảo, Phật Pháp Tăng Bảo, Tam Bảo như vậy á, là để làm phước điền cho thế gian này. Rồi cái người mà phụng sự duy trì cái Tam Bảo được tồn tại đó là hàng đệ tử tục gia, U Bà Tắc, U Bà Di. Mà trong những giới đó là nào là Bà La Môn có, Sát Đế Lợi có, trưởng giả có, là những hàng mà danh tiếng ở trong cái thế gian này. Mà tất cả những điều đó là do hành nguyện Bồ Tát mà ra cả. Cho nên khi chúng ta học Pháp mà nói phân biệt cái Pháp Thanh Văn Nhị Thừa với Pháp Bồ Tát á, chúng ta biết tất cả đệ tử thời kỳ Đức Phật ra đều là hành nguyện của Bồ Tát cả. Hành nguyện của Bồ Tát. Cho nên cái vua trời Đế Thích mà chúng ta nghe trong kinh đây á, là tiền thân của Ngài Xá Lợi Phất. Nếu mà Ngài Xá Lợi Phất thật sự là thanh văn á, thì Ngài đã chứng A-la-hán từ đời nào rồi? Chứ không phải mà trải qua mà nhiều kiếp mà đến bây giờ mới thành A-la-hán. Mà A-la-hán của Ngài bây giờ là chỉ là sự thị hiện. Cho nên cái A-la-hán mà chúng ta nghe nó nhị thừa mà A-la-hán đó, thời kỳ đệ tử của Đức Phật á, là đều là Bồ-Tát thị hiện phát nguyện. Cho nên ở ngoài tướng á, là thanh văn, nhưng mà tâm á, là tâm Bồ-Tát. Tới Hoằng Dương Phật Pháp thì chúng ta nghe biết là tất cả các ngài đều hành Bồ-Tát Đạo. Đến bây giờ các ngài vẫn tiếp tục hành Bồ-Tát Đạo, vẫn tiếp tục đi vào trong cái năm con đường của sanh tử luân hồi này mà Hoằng Dương Phật Pháp vẫn còn, nhưng mà chúng ta không biết vậy thôi. Phàm phu thì không biết được ai hết. Mà nếu mà nói theo cái nguyên tắc á, mà làm thân phàm phu á, thì thân phàm phu cũng chẳng biết luôn nữa. Cho nên trong kinh, như kinh Lăng Nghiêm nói là Bồ Tát á, mà cách ấm á, thì Bồ Tát cũng không biết những gì của đời trước nữa là khác. Mà chỉ theo duyên tu tập đến cho tận cùng mà hoặc giả là giữa đời hay cuối đời đó, nó đủ duyên á, nó giác ngộ đó thì mới biết à, tái ra là như vậy. Nên cho có nhiều vị Bồ Tát hiện thân cũng đi lạc đường. Cũng đi lạc đường. Nhưng mà lạc thì lạc rồi, cuối cùng á là cũng trở về với con đường Phật Pháp, như độ chúng sanh. Thì chúng ta biết cái sự lạc đường của chư Bồ Tát cũng là một sự thị hiện. Nên khi chúng ta nhìn cái Pháp Đại Thừa đó, mà chúng ta thấy tất cả những cái pháp thiện của thế gian này á, đều là cái phương tiện của Đại Thừa, độ chúng sanh. Pháp thiện của thế gian này là gì? Chính là những cái tôn giáo trong thế gian này. Tại vì tôn giáo nào cũng nói lên cái điều thiện. Những cái đạo đức truyền thống tốt đẹp của thế gian này để xây dựng cuộc đời con người, ngay cả như là cái pháp của thế gian là pháp của Khổng Tử, của Trung Hoa. Đó là cái pháp đó tương đối là nói về cái đạo đức hơi mạnh chút xíu, mà đôi khi nó cũng hơi cực đoan. Nhưng mà nó cũng là một cái pháp thiện để xây dựng con người. Thì tất cả pháp thiện đó, nó đều là một cái trợ duyên, là một cái phương tiện của Pháp Đại Thừa. Cho nên trong Pháp Đại Thừa mới phân ra cho thấy, sáng chúng ta nghe đó, đi thẳng vào Phật Đạo, nó có ba loại căn tánh. Căn tánh thứ nhất là căn tánh của Nhị Thừa hay là Thanh Văn, là những vị đó đi dùng cái Pháp Thanh Văn để đi vào con đường Phật Đạo. Cái Pháp thứ hai là Thiên Thừa, là Chư Thiên, dùng cái pháp chư thiên đó để đi vào Phật Đạo. Và cái pháp thứ ba là pháp nhân thừa, là con người phàm phu của chúng ta đi thẳng vào Phật Đạo. Mà tu mà mệt mỏi nhất đó là nhân thừa. Tại vì sao? Phiền não quá nhiều, phiền não quá nhiều. Cho nên Giả Cang mới nói với Đế Thích rằng á, là chư thiên á, mà tu thập thiện với giữ ba giới tâm á, nó rất là dễ hơn so với con người. Con người nó mới rất là khó khăn. Và chính vì khó khăn như vậy, cho nên sau này Ba Tư Nặc mới hỏi Đức Phật á, pháp thập thiện và ba giới tâm nó khó như vậy thì làm sao mà con người giữ được. Thì Đức Phật mới nói lại là chỉ cần giữ trong ba cái thời gian ngắn như vậy, là đừng, thứ nhất á, là ba cái giới tâm nó không sanh khởi, thì cái phước đức rất là lớn. Cho dù thời gian nó ngắn nhưng mà phước là vô lượng. Mà Đức Phật có thí dụ đó cho chúng ta thấy, như người mà chất cái đống rơm cả trăm năm mà chỉ cần một ngọn lửa thôi đốt lên là cái đống rơm trăm năm trong chốc lát tiêu hết. Thì ngọn lửa đó là ngọn lửa trí tuệ ha, chứ không phải ngọn lửa phiền não. Nhất niệm sân tâm khởi ba bạn chứng môn khai. Hay là một ngọn lửa sân thì đốt cả rừng công đức cũng lửa, nhưng mà hai lửa nó khác nhau. Lửa trí tuệ đó thì đốt cái rừng rậm của phiền não nghiệp chướng, mà lửa của phiền não á thì đốt tất cả rừng công đức. Thì Đức Phật mà đó là Đức Phật thí dụ chúng ta thấy. Cho nên Đức Phật khuyến tấn vua Ba Tư Nặc với tất cả các quần thần, và cũng như là cho tất cả chúng sanh, và đặc biệt nhất là chúng sanh trong đời hiện tại của chúng ta. Cho nên hôm nay chúng ta đó là mỗi ngày chỉ cần tranh thủ sáng dậy sớm chút xíu thôi, tụng thời kinh là chúng ta tu được cái pháp tập thiện trong khoảng thời gian đó, không? Tu được tiếng đồng hồ tập thiện. Mà nếu là như vậy đó là biết chắc rằng chúng ta sẽ không bị rơi vào cái ác đạo sâu xa nặng nề. Nếu mà có rơi vào đây nữa thì mình theo thói quen đó, sáng sớm ở trong địa ngục đó, mình cũng dậy tụng thời Lăng Nghiêm. Mà khi tụng Lăng Nghiêm như vậy đó là hai sứ giả quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa hai bên đó là dừng lại không hành hạ mình, đỡ ghê lắm. Cứ mỗi lần mình niệm Phật lên Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng thì tự nhiên bao nhiêu cái khí cụ hành hạ trong địa ngục nó dừng lại. Mà mình không niệm á thì bắt đầu khí cụ địa ngục á bắt đầu tiếp tục hành hạ tiếp. Như vậy thôi, mình có niệm á, niệm Tam Bảo lên thì khí cụ địa ngục dừng lại, mà mình không niệm á thì khí cụ địa ngục sẽ niệm cho mình. Tại vì mình không niệm Tam Bảo mình phải niệm cái khác. Mình niệm gì? Mình niệm tham, niệm sân, niệm si. Tham là muốn ra khỏi địa ngục, sân á tại sao bị hành hạ như thế này, nổi sân lên. Mà không hiểu rõ tại sao mà bị hành hạ, tại sao phải muốn ra khỏi như vậy là bởi vì do si là vô minh, không nhìn thấy ra được cái chân lý. Cho nên á, nếu mà không có niệm Tam Bảo thì bắt buộc phải niệm tham sân si. Mà khi niệm tham sân si á thì nó là cái động lực, cái động cơ mà khiến cho tất cả khí cụ trong địa ngục á sẽ hoạt động, sẽ đụng chạm đến mình biết sao. Thôi tạm thời nó có cái thân đi, đụng chạm đến thân. Cho nên cái thân này trong kinh diễn tả là ngày đêm bị bầm, bị chặt, bị là nấu, bị đốt, đủ kiểu hết. Cho nên từ nơi trong cái cột đồng của địa ngục á, mà khi niệm Phật Pháp tăng lên á, thì tất cả những cột đồng đó nó biến thành là những cây châu báu. Cái sàn tòa của địa ngục, cái bàn trong của địa ngục á, khi á, mà niệm Phật Pháp tăng lên á, thì nó trở thành cái tòa bồ đề. Là như vậy. Những cái nước đồng sôi đó ở trong địa ngục á, khi mình niệm này niệm Phật Pháp tăng lên á thì những nước đồng sôi nó biến thành chất cam lồ. Và đó lý do tại sao mà khi ngài Đề Bà Đạt Đa ở địa ngục mà nhìn thấy ngài ngồi trong chảo dầu sôi sùng sục thì các đệ tử hỏi ngài có đau khổ không, ngài nói ta ngồi trong chảo dầu như là ngồi ở trong niết bàn. Thì Phật Pháp với thế gian nó chỉ là vậy thôi. Cho nên trong kinh Lăng Già mới nói là Phật Pháp bất lý, thế gian giác. Phật Pháp không có rời khỏi thế gian mà giác ngộ. Nếu mà rời khỏi thế gian này đi tìm giác ngộ là không khác nào đi tìm lông của rùa, sừng của thỏ. Nó là như vậy. Đây là một cái điều mà chúng ta thấy Phật Pháp rất là từ bi, đầy đủ cái phương tiện để cứu độ chúng sanh, và đặc biệt nhất là chúng sanh trong cái thời đại mạt pháp như chúng ta càng về sau càng về sau. Chúng ta phải bôn ba với cuộc sống, chúng ta phải chạy theo tất cả những cái phương tiện đời sống hôm nay về vật chất mà chúng ta phải bị trầm luân. Thôi thì chúng ta không tu được nguyên ngày, thì chúng ta tu theo cái thời Đức Phật nói đó. Từ sáng cho đến trưa, rồi trong một bữa ăn hay là trong một bước đi. Tu pháp thập thiện, giữ pháp thập thiện, chúng ta niệm đến cái pháp thập thiện đó. Giữ là bằng cách là chúng ta niệm. Nhưng nếu chúng ta không có niệm đến, là chúng ta không nghĩ nhớ đến cái pháp thập thiện á, thì coi như chúng ta cũng chẳng phải là giữ thập thiện. Cũng giống như là chúng ta khi nào giữ giới là khi chúng ta niệm giới là nhớ đến giới. Thì đó là chúng ta đang giữ giới. Mà chúng ta không có niệm thì chúng ta không có giữ đúng. Tại vì sao? Nếu mà nói không sát sanh thì ai cũng là không sát sanh. Mọi người cũng không sát sanh, nhưng mà người đó người ta đâu có thọ giới đâu. Người ta đâu có quy y Tam Bảo, người ta đâu có thọ giới. Thì trên nguyên tắc người ta đâu phải là giữ giới sắc sanh. Thì nếu mà mình không có nhớ đến á, thì mình cũng giống như họ vậy thôi, cũng không phải là đang giữ giới sắc sanh. Cho nên chúng ta phải niệm giới. Thì cũng vậy, khi chúng ta như vậy thì chúng ta niệm thiện, niệm cái thập thiện á, để chúng ta giữ gìn. Thì khi mà niệm thập thiện như vậy là ngay lúc đó chúng ta đang giữ cái pháp thập thiện trong cái thời gian ngắn như vậy ha. Thì còn á, Giả Cang cũng nói rằng là con người đó giữ giới thập thiện với ba giới tâm cũng rất là khó. Tại vì như chúng ta thấy đó, mở mắt ra là cũng dễ nổi sân ngay lắm. Nếu chúng ta không gặp một cái hoàn cảnh tốt mà gặp cái nghịch cảnh là nổi sân liền. Nổi tật đố liền và nổi cái sự kiêu mạn lên liền. Khi mà chúng ta sống xung quanh. Ở chư thiên á thì không có cơ hội để bố thí, tại vì không có người nghèo khổ. Cho nên chư thiên không có khởi cái tâm kiêu mạn. Còn ở con người này đó thì xung quanh rất là nhiều cái hoàn cảnh khổ. Thấy hoàn cảnh khổ như vậy đó, cho nên chúng ta lúc nào nếu mà có khả năng á, là chúng ta sẵn sàng bố thí giúp đỡ. Nhưng mà nếu chúng ta không có Phật Pháp, không hiểu đạo đó, chúng ta bố thí bằng cái tâm bình thường á, là chúng ta đang sống bằng cái kiêu mạn. Tôi hơn anh, tôi có khả năng hơn anh, cho nên tôi giúp anh. Đó là tâm kiêu mạn. Chứ không phải là chờ mình nó là cống cao ngã mạn gì nấy đâu. Chỉ cần á, chúng ta thấy ồ cái người đó đang khổ, mình có khả năng giúp là đủ là kiêu mạn rồi. Cho nên cái cuộc đời này đó mà muốn không có kiêu mạn không phải là cái chuyện dễ. Không phải là chuyện dễ. Nó rất là khó. Nếu chúng ta không có nương vào Pháp thì tất cả nó sẽ rơi vào những cái tâm như vậy hết. À, mình thấy một người khác ăn hiếp một người khác thì tự nhiên là mình thấy tội cho cái người bị ăn hiếp và mình sẽ nổi sân với cái người không ăn hiếp. Mình mà làm anh hùng vô can thiệp á, là thế là mà thấy tội một cái người mà bị ăn hiếp á, là cái tham nó khởi lên, là muốn giúp đỡ người ta, là cái tham dục đã khởi lên rồi. Rồi cái tâm mà cản cái người kia đó bằng cái gì? Bằng cái sự sân hận. Cho nên rất là khó. Giả Cang nói với Đế Thích, các ngài cứ yên tâm đi, tại vì các ngài là phước của chư thiên rất là lớn. Cho nên phước chư thiên khó gặp những cái chướng ngại. Chỉ chướng ngại duy nhất là chư thiên thích hưởng thụ vậy thôi. Không phải là thích hưởng thụ mà phải tự nhiên. Chúng ta tưởng tượng ha. Bây giờ thì ví dụ như những người mà có tiền nhiều á, người ta xài là chuyện tự nhiên thôi. Những người mà không có tiền mà muốn xài đó thì bắt đầu phải phấn đấu. Phải không? Chứ còn bây giờ những người mà đại gia tỷ phú mà muốn mua cái gì thì mua chứ. Họ đâu có phải cực khổ gì đâu. À, cứ thế là cứ lấy cạc ra mà cạc thôi. À, mua cái gì bao nhiêu trăm ngàn cũng được cả. Nhưng mà những người mà nghèo khổ như mình á, mà muốn mua cái đó thì phải để dành. Dành dụm. À, từng ngày, từng ngày, từng tháng để dành bao nhiêu. Đến một năm mới đủ tiền mua cái iPhone 8. Thí dụ như vậy. Ra cái mua liền. Nhưng mà mình tưởng mua liền là ngon, không có đâu. Phải dành dụm mới mua được cái iPhone 8. Hay là phải nhịn ăn một tháng mới mua được cái iPhone 8, iPhone 7. Nên nó rất là cực nhọc. Trong khi những người mà giàu có không cần thiết. Nó là trước khi ra đã order trước rồi. Cho nên khi mà ra cái là có nhiều người bên Mỹ là người ta là cái người đầu tiên có cái iPhone. Người đầu tiên có iPhone là giá trị nhất. Có nhiều người năn nỉ mua cái iPhone đó đó. Đời thế gian này nó có nhiều cái chuyện điên. Ở Mỹ kỳ đó, kỳ năm ngoại năm trước tôi qua cái nhà bà con, cái là thấy đang ngồi nói chuyện mày á, cái thằng chồng nó bỏ đi, cái tôi hỏi nhớ em, ủa chồng mày đâu ạ? À? Nói giờ ảnh ra đứng ngoài đó chờ, chỗ ngoài chỗ iPhone đó, Apple đó chờ. Hỏi chờ làm gì? Nó giờ để mua phone. Cái ngày đầu tiên mà iPhone nó ra đó thì là dân á, nó nói vui lắm, ra đó không có buồn đâu, đó là thiên hạ kéo đó rất là đông. Tụi Mỹ á, nó đem mùng mền chiếu gối ra đó ngủ nữa. À, để sáng mai vừa mở cửa cái là nó chạy vô nó mua. Tại vì mới ra đầu tiên là chỉ có mấy cái thôi, bao nhiêu số đó thôi. Mà mình trễ đó thì nó không có. À, thì cái người mà được cầm cái đầu tiên, mấy cái đầu tiên mà, những ngày đầu tiên mà được cầm cái điện thoại iPhone về á, thì nó cũng hãnh diện đại khái vậy đó. Mà phải trầu trực suốt cả đêm. Mình nghĩ trong lòng trời sao nó điên, điên dữ vậy trời. Mà đời ta thích như vậy. Đời người ta thích những cái như vậy đó. Chứ đừng có nói. Thì cũng vậy, chư thiên á, phước chư thiên là phước tự nhiên. Mà lên chư thiên á, lên cõi trời mà không muốn hưởng không được. Phải không? Lên cõi trời muốn hưởng được. Bây giờ mà vua đó, đến bữa ăn á, là sơn hào hải vị. Vua nói bây giờ tôi muốn ăn rau muống. Như cái anh ngự trụ nói giờ có rau muống đâu mà làm thưa vua. Đây là những cái món của vua nè. Vua ăn tự nhiên thôi, ăn riết ớn luôn thôi. Thì chư thiên á, mà hưởng cái phước cũng tự nhiên. Chứ đừng nói là chư thiên ham hưởng phước. Không hưởng thì cũng không biết làm gì. Bắt buộc nó là vậy. Mở mắt ra là tự nhiên thấy ngay cái sự ngủ cũng là một cái sự hưởng của chư thiên. Mở mắt ra cũng là một sự hưởng của chư thiên. Đi đứng nằm ngồi cũng sự hưởng của chư thiên. Cho nên trong kinh diễn tả là chư thiên là ở dưới nó có, dưới chân nó có cái bánh xe. Không có đi và chân không dính đất. Đi rất là thần thông tự tại vô quái ngại. Ngài Mục Kiền Liên mà lên trời tìm ông ngài Bạc Kỳ á, Kỳ Bà, Lương Y Kỳ Bà đó nổi tiếng đó. Mà Kỳ Bà đệ tử mà gặp sư phụ ở dưới trần gian lên mà chỉ hello thôi, sư phụ thôi, chứ không có kịp thời gian mà đứng lại để mà thưa chuyện nữa. Ngài hỏi tại sao ông thấy tôi mà ông chỉ chào gật đầu đi thôi. Nó nói dạ con là đệ tử ngài cho nên con gật đầu chào ngài, chứ còn ngài thấy chư thiên khác có ai biết ngài là có chào ngài không? Cái luật của nó là như vậy, hiểu không? Ở đây mình đang lái xe ngoài đường mà kéo kiến xuống đang chạy ngang xa lộ đó mà mình mà dừng lại mà hello là chết. Đâu có cái chuyện đó. Thì chư thiên cũng vậy, đã hưởng phước một cách tự nhiên như vậy. Mà chính vì lý do đó mà chư thiên mà không có duyên với Phật Pháp đó, rất là nguy hiểm. Một khi hết cái phước trời nó sẽ bị đọa rất là nặng. Cho nên Giả Càng mới nói đế thích là con người tu thập thiện giữa ba giới tâm nó rất khó. Vì rất khó như vậy cho nên Đức Phật mới là tóm thâu lại cái thời gian ngắn. Cũng giống như chúng ta đó mà gieo cái duyên xuất gia trong một ngày một đêm giữ tám giới. À, một ngày một đêm thì nó rất là dễ, nhưng mà nếu qua ngày thứ hai thì khó rồi đó. Cho nên Đức Phật chỉ lấy thời hạn là 24 giờ đồng hồ. Muốn thọ tiếp nữa thì ngày mai thọ tiếp. Ví dụ vậy đó, xả xong rồi thọ tiếp. Mà giữ như vậy thì nó dễ trọn vẹn hơn. À, thí dụ, bây giờ mà qua ngày thứ hai nữa là chúng ta phải nhịn đói thêm ngày thứ hai nữa là thấy khó chịu rồi đó. Là thấy bất an rồi. Cho nên không, chỉ 24 giờ đồng hồ thôi, nhịn ăn một bữa chiều, một bữa thôi. Thì còn ráng nhịn được. À, chứ còn mà nếu kêu mà thọ liên tục 3-4 ngày đó, là chúng ta không kham nổi thì nó trở thành bị phạm. Mà phạm như vậy nó rất là nguy hiểm. Cho nên Đức Phật phương tiện đến cái độ cho con Phật đó, giữ trong một ngày một đêm 8 giới. Mà giới của xuất gia. Mà phước đức đó, là tương ưng với cái công đức tương ưng với tương ưng xuất gia. Là cái công đức cuối cùng đi đến chỗ là chứng A-la-hán. Chúng ta thấy như vậy. Thì chính vì lý do đó mà Ba Tư Nặc mới sanh cái tâm thích thú, và bắt đầu mới phát tâm. À, hồi sáng chúng ta nghe đó, đã phát tâm. À, nguyện từ đây về sau là con tu cái pháp này. Cho nên vua nghe lời ấy xong rồi thì đứng dậy làm lễ, tất cả vui mừng, đặng chưa từng có. Bèn bạch với Đức Thế Tôn rằng, thưa Thế Tôn, đệ tử con nay được nhiều thiện lợi, sở dĩ vì sao? Bởi nghe Đức Thế Tôn nói nhân duyên công đức tu pháp thập thiện hay khiến cho chúng sanh thành tựu mộng bồ đề. Đệ tử con nay chí thích, là cái chí nguyện đó, là thích bồ đề, sẽ siêng năng tu hành, tâm không lui sụp. Khi Phật nói xong thì những kẻ theo hầu vua như là quần thần, quan dân, hậu cung, thể nữ, phu nhân cùng bốn bộ đệ tử, thiên long, quỷ thần, nhân và phi nhân v.v. hơn 5.000 người phát tâm cầu đạo vô thượng bồ đề. Thì tất cả chúng hội đó đều phát tâm, mà hơn 5.000 người như vậy. Cầu cái bồ đề tâm, phát đại bồ đề tâm là mong cầu thành Phật, vô thượng bồ đề nha. Chúng ta nhớ vậy, chứ không phải là mong cầu cái niết bàn, giải thoát nữa, thoát sinh tử luân hồi nữa, mà cầu vô thượng bồ đề. Cầu vô thượng bồ đề là cái sự giác ngộ, bồ đề là giác ngộ đó mà. Bồ đề giác ngộ mà giác ngộ vô thượng thì không còn gì hơn nữa. Thì chỉ có sự giác ngộ của Phật mà thôi. Phật liền viên mãn nhất. Nhưng mà muốn giác ngộ cái vô thượng bồ đề này thì phải trải qua cái con đường Bồ Tát, Bồ Tát hạnh. Mà muốn hành Bồ Tát hạnh á, thì phải phát cái đại bồ đề tâm. À, chỉ vậy thôi. Mà phát cái Bồ Tát hạnh như thế thì phải trải qua vô số kiếp hành Bồ Tát hạnh. Lúc bây giờ là mới là nguyện tu nhất thiết thiện. Không có cái thiện nào mà mình không làm. Thiện lớn, thiện nhỏ, thiện gì cũng phải làm cả. Thiện từ thiện thế gian cho đến thiện Phật Pháp. Thiện thế gian là như là bố thí, làm những điều tốt đẹp cho xã hội, cho loài người. Thiện Phật Pháp thì là thọ giới, tu tập lạy Phật, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền. Tất cả điều đó đều thiện hết. Mà nếu mình biết cách đó, thì những cái thiện đó nó sẽ trở thành cái thiện công đức vô lậu. Mà không biết cách đó, để cái tâm thế gian bình thường đó, thì tất cả thiện đó nó trở thành thiện của hữu lậu. Kể cả mình là tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, bố thí, cúng dường tam bảo gì đó, nó cũng đều thuộc về là thiện của hữu lậu hết á. Thiện hữu lậu thì nó chiêu cảm cái phước hữu lậu, mà phước hữu lậu là phước của trời người mà thôi. Mà còn nếu biết pháp thì chúng ta phát nguyện, một là công đức vô lậu, một là chứng niết bàn của các bậc nhị thừa, thanh văn duyên giác, hai là phát bồ đề tâm, mong cầu quả vị Phật. Bây giờ nó qua một cái nhân duyên khác. Khi ấy vua Ba Tư Nặc và bà đại phu nhân, hễ lúc mà ra vào đi đến, cũng thường sai bốn người, sức lực rất là mạnh, tên là Phiến Đề La. À, Phiến Đề La như là phiên âm dịch ra tiếng Trung Hoa, nó gọi là thạch nữ hay sao đó. Là cái người thạch là đá đó. Là cái người đá, cái người này Tại vì cái người này chắc lẽ là cái người lúc nào cũng có sức lực và chịu đựng á, làm những cái việc khó khăn á, nặng nhọc á, cho nên gọi là thạch nữ. Sai bốn người này khiêng kiệu cho hoàng hậu. Hoàng hậu ngồi trên kiệu bằng thất bảo, là bảy loại bảo, bảy loại châu báu, để ở ngoài tinh xá kỳ hoàng. Thì bảo các người huỳnh môn canh gác. Cái người huỳnh môn là người gì ha? Người huỳnh môn nói theo cái đời vừa qua mà đời vua chúa đó là mấy ông quan gì hả? Thái giám. Người huỳnh môn á là thái giám canh gác. Rồi các người huỳnh môn này đó mới giao lại cho bốn người phiến đề la. Đây là canh gác cái kiệu của hoàng hậu, tại kiệu đó, kiệu của vua chúa đi mà trang hoàng bằng thất bảo mà, rất là quý giá. Một cái bảo ở trên cái kiệu đó không đó là có thể mình nuôi sống một con người nghèo cả đời. Cho nên các vị mà huỳnh môn thái giám này là phải có cái bổn phận là canh gác. Nhưng mà những người huỳnh môn này cũng có cái duyên Phật pháp, cũng rất thích nghe Phật pháp, cho nên mới sai cái người thấp hơn mình nữa, đó là bốn người phiến đề la đó, là bốn người hầu cận lo hết tất cả những việc trong cái thâm cung cho hoàng hậu á, cho làm những cái chuyện mà nặng, chuyện nhọc, kể cả những chuyện dơ bẩn là đi đổ phân đổ đồ này cái nọ đó, làm hết tất cả mọi cái như vậy thì giao cho họ coi ngó. Thì để cho những người huỳnh môn á vô nghe pháp Đức Phật nói, thì những người phiến đề la này đó đều nằm mệt mỏi quá, mà có lẽ là thức đêm thức khuya nhiều quá rồi bây giờ được ngồi không, còn ở trong cung thì làm liền tay liền chân, bây giờ được ngồi không cho nên nằm ngủ, ngủ quên mất tiêu. Khi mà ngủ quên như vậy đó thì lúc đó có những kẻ trộm đi ngang qua thấy cái kiệu toàn là thất bảo rất là quý giá, mà nhìn lại những người canh kiệu đó thì là ngủ say mê, chắc lại có tiếng ngáy nữa cho nên họ biết say, chứ nếu không có tiếng ngáy thì đâu biết là họ ngủ hay là họ chỉ nhắm mắt thôi, đụng vô sợ bắt là sao. Cho nên thấy mấy người này ngủ mê quá thì cái kẻ mà trộm cắp này mới lấy những cái ngọc châu mani ở trên kiệu đem đi. Thì khi mà các vị huỳnh môn này là mà nghe pháp xong rồi đó mới là chạy ra là coi kiệu, nhưng mà khi ra xem kiệu vậy thì tất cả những thất bảo trên kiệu bị mất hết. Thì các vị huỳnh môn này trong lòng rất là kinh sợ, sợ hãi vô cùng, đó là sợ bị sợ quả trách bởi hoàng hậu, cho nên nó mới liền bảo bốn người thạch nữ rằng là ta sai các ngươi đó là coi chừng kiệu thì cớ sao lại trộm lấy những ngọc bảo châu. Có nghĩa rằng những người huỳnh môn á đổ thừa cho những người thạch nữ này lấy trộm bảo châu. Thì trong bốn người đó mới thưa rằng thật sự chúng tôi không có thấy những người đến trộm cắp và chúng tôi cũng không có lấy. Thì những người huỳnh môn này nổi giận á mới lấy roi đánh đập những người thạch nữ này là đau nhức thấu xương. Thì lúc bấy giờ trong đó có một người thạch nữ á, biết mình không có trộm mà phải chịu oan như thế này đó, bèn mới bỏ chạy vào trong tịnh xá, cái nơi mà Đức Phật đang nói pháp cho vua và hậu nghe, mới kêu oan. Thì nói như vậy á, thì khi mà lên trình với Đức Phật với mọi người trong đó rằng là cái việc nó oan ức quá, thì lúc đó Phật mới bảo ngài A Nan á, ông hãy đi đến cái chỗ các người huỳnh môn kia, bảo đừng có đánh oan cái người vô tội nữa, tại Đức Phật biết là những người này không có lấy, đừng đánh những người vô tội này. Đức Phật nói bởi vì á là bốn người thạch nữ này đó chính là thầy đời trước của hoàng hậu. Đời trước á, đời trước không biết cái đời trước nào, tại đời trước nó nhiều cái trước nữa nhưng mà không biết lúc nào, là thầy của hoàng hậu. Chúng á đã là kẻ vô tội thì sao phải bị đánh đập, mà đó là tự gây nhân duyên ác cho đời sau, là nói các huỳnh môn nên dừng lại đi, đừng có đánh đập cái người vô tội, nếu đánh đập như vậy đó, là gây cái nhân duyên nghiệp ác cho đời sau. Lúc bấy giờ đó hoàng hậu mới nghe Đức Phật nói là bốn vị thạch nữ này là thầy của mình á, thì nghe xong á là cũng là run rẩy tay chân rồi đó, thì mới liền đứng dậy đảnh lễ Đức Phật, mới bạch Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn, như lời Thế Tôn nói như vậy thì té ra bốn người thạch nữ mà khiêng kiệu cho con đây á chính là thầy đời trước của con. Đó. Nhưng vì con mê muội nên không có rõ, nên cúi xin Thế Tôn giải bày những cái nhân duyên ấy cho các người trong hội đây đều được nghe biết. Cái nhân duyên đầu tiên là tiền thân đời trước, là tiền thân của Đức Phật, là qua câu chuyện của Giả Can, mà trong đó liên quan đến Ngài Xá Lợi Phất cũng như Ngài Di Lặc, đó là Đế Thích và cũng như là thầy của Giả Can. Thì bây giờ đây là một cái nhân duyên thứ hai. Nhân duyên thứ hai, nhân duyên nào mà tại sao có hoàng hậu, và nhân duyên nào có bốn người tịch nữ này? Thì chúng ta nghe Đức Phật kể. Hết giờ hả? Phải không? Hết giờ thì nghỉ. Ồ, mừng quá. Nói như tôi cũng trông cho hết giờ để nghỉ thôi. Không làm phiền quý vị ha. Mai nghe tiếp. Cái câu hỏi hồi sáng quý vị đã giải đáp chưa? Có giải đáp chưa? Chưa hả? Chưa thì mai chúng ta sẽ hỏi đến. Trưa mai cũng giờ này nè. Chúng ta sẽ hỏi quý vị tự nói ha. Bây giờ chúng ta hồi hướng với Đức Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về cấm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.